This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với mục lễ Tết và phong tục của người Việt. Kính thưa quý vị, một năm người Việt có Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán đúng mồng 1 tháng Giêng âm lịch là ngày Tết lớn nhất. Ngoài ra còn có rất là nhiều những lễ, những Tết đặc trưng khác. Chúng tôi xin được nói về Tết Nguyên Đán như sau. Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết âm lịch là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của Việt Nam. Từ phong tục hàng ngàn đời nay, đó là cái điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật, cỏ cây. Tết Nguyên Đán của Việt Nam từ buổi khai thiên lập địa đã tiềm tàng những cái giá trị nhân văn, thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, và quan niệm ơn trời mưa nắng phải thì. Chân chất của người nông dân cày cấy ở Việt Nam, Tết còn là một dịp để mà mọi người Việt Nam tưởng nhớ tri ân đến tổ tiên, nguồn cội, giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và tình nghĩa xóm làng. Trong Tết Nguyên Đán, chúng tôi xin được nói đến giao thừa. Thưa quý vị, cái lẽ trời đất có khởi thủy thì phải có tận cùng. Một năm có bắt đầu, ắt cũng phải có kết thúc. Bắt đầu vào lúc giao thừa cũng lại kết thúc vào lúc giao thừa. Giao thừa là gì? Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh nghĩa là cũ giao lại, mới đón lấy. Chính vì cái ý nghĩa ấy cho nên hàng năm vào lúc giao tiếp giữa hai năm cũ mới này mới có cái lễ gọi là lễ trừ tịch. Như vậy thì lễ trừ tịch như thế nào thưa quý vị? Lễ trừ tịch là gì? Trừ tịch là một cái giờ phút cuối cùng của năm cũ, sắp bắt đầu qua năm mới. Vào lúc này thì dân chúng Việt Nam, theo cổ lệ, có làm một cái lễ gọi là lễ trừ tịch. Ý nghĩa của cái lễ này là đem bỏ hết đi những cái điều xấu của năm cũ sắp qua, để đón những cái điều tốt đẹp của năm mới sắp đến. Lễ trừ tịch còn là lễ để khu trừ ma quỷ, do đó mới có cái từ gọi là trừ tịch. Lễ trừ tịch cử hành vào lúc giao thừa cho nên còn mang là một cái tên, đó là lễ giao thừa thưa quý vị. Nói về lễ giao thừa, chúng tôi xin được nói thêm về sửa lễ giao thừa. Người ta cúng giao thừa tại các đình, các miếu, các văn chỉ ở trong xóm cũng như tại các tư gia. Bàn thờ giao thừa được thiết lập ở giữa trời, một chiếc hương án được kê ra. Trên có bình hương, có hai ngọn đèn dầu hay hoặc là hai ngọn nến. Lễ vật lúc này gồm có một chiếc thủ lợn, tức là đầu heo, hay hoặc một con gà, bánh chưng, mứt, kẹo, trầu cao, hoa quả, rượu nước và vàng mã. Đôi khi lại có thêm cái chiếc mũ của đại vương hành khiển. Rồi sau đó đến giờ phút từ trừ tịch thì chuông trống vang lên. Người chủ ra khấu lễ. Rồi mọi người kế đó lễ theo, thành tâm cầu xin vị tân vương hành khiển phù hộ độ trì cho một năm nhiều may mắn. Các chùa chiền cũng cúng giao thừa, nhưng mà lễ vật thì lại là những cái món đồ chay. Ngày nay thì ở các tư gia thì người ta vẫn cúng giao thừa với sự thành kính như xưa, nhưng mà bàn thờ thì giản tiện hơn, thường thì đặt ở ngoài sân hay hoặc là trước cửa nhà. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được nói đến cái mục tiếp theo, đó là cúng ai trong cái lễ giao thừa và tại sao lại cúng giao thừa ở ngoài trời. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, dân tộc nào cũng coi cái phút giao thừa là một cái phút thiêng liêng. Tục ta tin rằng mỗi năm có một ông hành khiển coi cái việc nhân gian, hết năm thì thần nọ bàn giao công việc cho thần kia, cho nên cúng tế để tiện ông cũ và đón ông mới. Các cụ quan niệm là mỗi năm thiên đình lại thay toàn bộ quan quân trong nom những cái công việc ở dưới hạ giới, đứng đầu là một ngài có trí như là quan toàn quyền. Năm nào mà quan toàn quyền giỏi giang, anh minh, liêm khiết thì hạ giới sẽ được nhờ, như là được mùa, ít thiên tai, không có chiến tranh, không có bệnh tật. Trái lại, gặp phải cái ông lười biếng, ông kém cỏi, ông tham lam thì hạ giới là chịu mọi thứ khổ đau. Lễ giao thừa được cúng ở ngoài trời bởi vì các cụ xưa hình dung trong cái phút cựu vương hành khiển bàn giao cái công việc cho tân vương, luôn có quân đi, quân về, đầy không trung rất là tấp nập, vội vã. Nhưng mà mắt trần của ta thì không nhìn thấy được. Thậm chí có quan quân còn chưa kịp ăn uống gì nữa. Những phút ấy thì các gia đình đưa xôi, đưa gà, đưa bánh trái, hoa quả, toàn đồ ăn nguội ra ngoài trời để mà cúng. Với lòng thành tiễn đưa người nhà trời đã cai quản mình năm cũ và đón người nhà trời mới xuống làm nhiệm vụ cai quản hạ giới cho năm tới. Vì việc bàn giao tiếp quản cái công việc hết sức là khẩn trương, cho nên các vị cũng không thể vào trong nhà khề khà mâm bát, mà chỉ có thể dừng vài giây ăn vội vàng hay hoặc là mang theo. Thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ nhà mà thôi. Đó là chúng tôi muốn nói đến cho quý vị cúng ai trong lễ giao thừa và tại sao cúng giao thừa ngoài trời trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và tiếp theo chúng tôi xin được nói về lễ cúng thổ công. Thưa quý vị, sau khi mà cúng giao thừa xong thì các gia chủ cúng cũng khấn thổ công, tức là cái vị thần mà cai quản ở trong nhà của mình. Lễ vật thì cũng tương tự như là lễ cúng giao thừa thôi thưa quý vị. Một số những cái tục lệ trong cái đêm giao thừa chúng ta cần lưu ý như sau. Sau khi mà làm lễ giao thừa thì các cụ ta ngày xa xưa có những cái tục lệ riêng mà cho đến nay, từ thôn quê cho đến thành thị vẫn còn nhiều người tôn trọng thực hiện. Đầu tiên chúng tôi xin được nói đến là vấn đề mà lễ chùa, lễ đình, lễ đền. Thưa quý vị, lễ giao thừa ở nhà xong thì người ta kéo nhau đi lại các đình, các chùa, các miếu, các điện để mà cầu phúc, cầu may, để xin Phật, thần phù hộ độ trì cho bản thân và gia đình. Và nhân dịp này người ta thường xin quẻ thẻ đầu năm. Tiếp theo đó là kén hướng xuất hành. Thưa quý vị, khi đi lễ người ta kén giờ và cái hướng xuất hành, đi đúng hướng, đi đúng giờ để mà gặp cái may mắn quanh năm. Và tiếp theo đó là vấn đề gọi là hái lộc. Thưa quý vị, đi lễ đình, lễ chùa, lễ miếu, lễ điện xong thì người ta có một cái tục hái trước cửa đình, cửa đền một cái cành cây gọi là cái cành lộc để mà mang về, ngụ ý là lấy lộc của trời đất thần Phật ban cho. Cành lộc này được mang về cắm trước bàn thờ cho đến khi tàn khô thôi. Sau cái hái lộc là hương lộc. Thưa quý vị, có nhiều người thay vì hái cái cành lộc thì lại xin lộc tại các đình đền chùa miếu bằng cách là đốt một cái nấm hương, đứng khấn vái trước bàn thờ rồi mang hương đó về để mà cắm vào cái bình hương, cắm vào cái bàn thờ của nhà mình. Ngọn lửa tượng trưng cho cái sự phát đạt được lấy từ nơi thờ tự về, tức là xin Phật, xin Thánh để phù hộ cho được phát đạt quanh năm. Xong cái hương lộc, chúng tôi thấy có một cái tục gọi là xong nhà. Thưa quý vị, thường thì người ta kén một cái người dễ vía, nhẹ vía trong gia đình ra đi từ cái lúc trước cái giờ trừ tịch. Rồi sau cái lễ trừ tịch thì xin hương, xin lộc hay hoặc là hái cành lộc ở đình chùa mà mang về. Lúc trở về thì đã sang năm mới và người này sẽ tự xong nhà cho gia đình mình, mang một cái sự tốt đẹp quanh năm về cho gia đình. Nếu không có người nhà dễ vía, người ta phải nhờ cái người khác tốt vía để mà sớm cái ngày mồng một đến xong nhà trước khi mà có khách tới chúc Tết, để người này đem lại một cái sự may mắn, một cái sự gọi là dễ dãi, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị một số những cái tục lệ trong cái đêm giao thừa, và tiếp theo là một số những cái lễ, những cái tục lệ xong, chúng tôi xin được nói về một số những cái lễ đầu xuân của người Việt Nam của chúng ta. Đầu tiên đó là lễ đồng thổ. Xin được mời quý vị. Nói về lễ đồng thổ thì lễ đồng thổ bắt đầu từ Trung Hoa, sau thì truyền sang Việt Nam. Đồng thổ nghĩa là đồng đất, và trong khi đồng đất thì phải có lễ cúng thổ thần để mà trình sinh bắt đầu đồng đến đất cho một năm mới. Hàng năm thì thưa quý vị, sau cái ngày mồng 3 Tết, các làng thường làm lễ đồng thổ để cho dân làng có thể đào cuốc xới được. Các bậc kỳ lão và quan viên được cử để mà làm chủ tế và bồi tế. Lễ vật thì gồm có hương đăng, trầu rượu, y phục và kim ngân đồ mã. Trong cái buổi lễ thì ông chủ tế cuốc mấy nhát xuống đất để lấy một cái cục đất đặt lên trên bàn thờ, tường trình với thổ thần, xin cho dân được đồng thổ. Sau lễ đồng thổ thì dân làng mới được đồng tới đất. Ai cuốc xới trước lễ đồng thổ thì sẽ bị dân làng bắt vạ. Đó là lễ đồng thổ, thưa quý vị. Sau lễ đồng thổ, chúng tôi xin được nói đến cái lễ gọi là lễ khai hạ. Thưa quý vị, theo tục lệ Việt Nam thì ngày mồng 7 tháng Giêng, đó là ngày hạ cây nêu. Cây nêu trồng ở trong năm, khi sửa soạn đón Tết cùng với lại cung tên bằng vôi trắng vẽ trước cửa nhà để mà trừ ma quỷ, nay được hạ xuống. Lễ hạ nêu còn được gọi là lễ khai hạ. Nhân dịp này thì ngoài lễ giữa trời, cúng trời đất, thì người ta còn sửa lễ để mà cúng gia tiên, cúng thổ công và thần tài. Thường thì sau ngày lễ này thì mọi công việc thường xuyên mới được bắt đầu trở lại, thưa quý vị. Tiếp theo đó là lễ thần nông. Thần nông tức là một cái vị hoàng đế ở bên Trung Hoa đầu tiên đã dạy dân cái nghề làm ruộng. Lễ thần nông tức là lễ tế vua thần nông để cầu mong một cái sự mùa, sự được mùa và cái nghề nông được phát đạt. Trên các quyển lịch có hàng năm của cái người Trung Hoa thường có vẽ một cái mục đồng dắt dắt một cái con trâu, thưa quý vị. Mục đồng tức là vua thần nông, còn con trâu tượng trưng cho cái nghề nông. Cái hình mục đồng cũng như cái con trâu thay đổi hàng năm tùy theo cái sự ước đoán của cái cơ sở dự báo khí tượng về mùa màng năm đó tốt hay hoặc là xấu, năm nào được mùa thần nông giày dép rất là chỉnh tề, còn năm nào mà đói kém thì thần nông có vẻ như là vội vàng hấp tấp, cho nên chỉ đi giày có một chân. Con trâu đổi màu tùy theo hành của mỗi năm, vàng, đen, trắng, xanh, đỏ, cùng với lại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hàng năm vào cái ngày lập xuân, tại triều đình xưa cũng như là tại các tỉnh có một cái tục tế và rước thần nông. Người ta nặng trâu và tượng thần nông có dáng vẻ và màu sắc đúng với lại cái sự ước lượng về mùa màng của năm đó. Sau đó thì họ mới lập đài để mà rước trâu và tượng thần nông tới để mà làm lễ tế. Sau mỗi cái cuộc tế thì trâu và tượng thần nông được khiêng cất vào trong kho hay hoặc là đem đi chôn, thưa quý vị. Đó là cái lễ ngày xưa người ta gọi là cái lễ thần nông. Còn cái lễ tịch điền là gì, thưa quý vị? Cái lễ tịch điền còn gọi là cái lễ hạ điền do chính vua thần nông đặt ra. Cũng như các nghi lễ khác, thưa quý vị, lễ tịch điền của người Trung Hoa đã du nhập sang nước Việt Nam ngày xa xưa. Thì hàng năm vào đầu xuân, nhà vua lại tự thân cài mấy cái luống đất để mà làm gương cho dân chúng cũng như là cử hành cái lễ tịch điền. Tiếp sau vua thì các hoàng thân, các quan văn, quan võ, các chức sắc, bô lão sở tại cũng ra để mà cày. Tại các tỉnh, các xã cũng có cái lễ tịch điền. Ở tỉnh thì quan tỉnh bắt đầu lễ tịch điền bằng cái việc cày, và ở xã là vị chức sắc cao nhất trong xã. Tùy từng triều đại, cái việc cử hành lễ tịch điền có lúc long trọng, có lúc cũng rất là đơn giản, và mỗi địa phương cũng có những cái tục lệ riêng, thưa quý vị. Sau lễ tịch điền, chúng tôi xin được nói về cái lễ khai ấn, thưa quý vị. Các ấn được lau chùi ở trong năm, ngoài sân thì bộ lễ theo tục cũ cũng được chọn ngày lành, ngày giờ tốt để mà làm lễ khai ấn, nghĩa là dùng cái ấn đóng trên một cái công văn chỉ dụ nào đó. Thường thì văn bản đầu tiên được đóng ấn là một cái văn bản tốt lành. Tục khai ấn này tại các tỉnh, các phủ, các huyện, các châu, các xã ngày xưa kia, mỗi viên chức có ấn đều được chọn cái ngày khai ấn và sửa lễ cúng cái vị thần giữ về ấn tín trong cái dịp lễ khai ấn, thưa quý vị. Tiếp theo, sẽ được nói đến Tết Thượng Nguyên. Tết Thượng Nguyên mà chúng ta có thể gọi là Tết Nguyên Tiêu, thưa quý vị. Tết Thượng Nguyên vào ngày rằm tháng Giêng, cái ngày trăng tròn đầu tiên của năm. Tết này phần lớn tổ chức tại chùa chiền, bởi vì rằm tháng Giêng còn là một cái ngày vía của Phật tổ. Ta có câu lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Tục ta tin rằng là cái ngày rằm tháng Giêng Đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của các tín đồ Phật giáo. Trong dịp này thì chùa nào cũng đông người tới để mà dự lễ bái. Sau khi mà đi chùa thì mọi người về nhà họp mặt, cúng gia tiên và ăn cỗ. Tiếp theo thì chúng tôi xin được nói đến một cái Tết nữa của người Việt Nam của chúng ta, gọi là Tết Thanh Minh. Thưa quý vị, lễ tiết thứ năm trong nhị thập tứ khí và đã được người phương Đông coi là một cái lễ tiết hàng năm, đó là tiết Thanh Minh. Tiết Thanh Minh đến sau cái ngày lập xuân 45 ngày. Theo cái nghĩa đen, thanh là khí trong, còn minh là sáng sủa. Khi mà tiết xuân phân qua thì những cơn mưa bụi của trời xuân cũng đã hết, bầu trời trở nên quang đãng sáng sủa là sang cái tiết Thanh Minh, thường bắt đầu trong tháng 3 hay hoặc muộn lắm là đầu tháng 4 âm lịch, tùy theo từng năm. Tết Thanh Minh thì có lễ Thanh Minh, thưa quý vị. Nhân ngày Thanh Minh thì những cũng như nhiều dân tộc Á Đông khác thì dân Việt Nam ta ngày xa xưa có cái tục mà cho đến nay cũng còn, thưa quý vị, đó là cái tục mà đi viếng mộ gia tiên và làm lễ cúng gia tiên sau cái cuộc tảo mộ đó. Khi nói đến cuộc tảo mộ thì phải có cái lễ tảo mộ, thưa quý vị. Tảo mộ chính là một cái sửa sang ngôi mộ cho được sạch sẽ nhân cái ngày lễ Thanh Minh. Người ta mới mang theo cuốc xẻng để mà đắp lại cái nấm mộ cho nó to, rảy hết cỏ dại và những cái cây hoang mọc trèo lên mộ, có thể phạm tới hài cốt của người thân đã khuất. Sau đó thì cắm mấy nén hương, đốt vàng mã hay hoặc là đem thêm một bó hoa dâng cho cái vong hồn người quá vãng. Thưa quý vị, bên cạnh những cái ngôi mộ được trông nom săn sóc còn có những cái ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng. Những cái người mà có lòng nhân đức thì không khỏi bùi ngùi một cái lòng thương cảm, cắm một cái nén hương, đốt cái nấm vàng mã cho những ngôi mộ này. Tại các nơi tha ma mộ địa còn có lập một cái am để thờ chung những cái mộ mã vô chủ, gọi là am chúng sinh. Và mỗi cửa am thì có một cái bà đồng sớm tối đèn hương thờ phụng. Trong ngày tảo mộ thì bãi tha ma vốn vắng lặng bỗng trở nên đông đúc. Mọi người đi tảo mộ đều ăn vận rất là chỉnh tề, lo khấn vái nơi phần mộ. Cả trẻ em cũng có thể theo cha mẹ đi tảo mộ trước là để biết dần những cái ngôi mộ của gia tiên. Sau là bố mẹ muốn tập cho chúng một cái sự kính trọng tổ tiên qua cái tục viếng mộ. Những người quanh năm đi làm ăn xa cũng thường trở về vào cái dịp này để mà tảo mộ gia tiên và sum họp với đại gia đình. Thường thì người ta đi tảo mộ từ sáng sớm cho đến gần trưa. Nói về cái tục lễ tảo mộ thì tức quý vị, thường thì người ta đi tảo mộ và viếng Thanh Minh. Tiết Thanh Minh thì trời quang mây tĩnh và sau đó thì kính mời hương hồn tổ tiên về hưởng cổ con cháu cúng trong cái dịp này. Nhưng mà cũng có nhiều nơi thì người ta tảo mộ vào cái dịp trước và sau cái ngày Tết. Nhiều làng ở vào cái vùng đất thấp, tới cái vụ nước, ruộng nương và cả cái bãi tha ma đều ngập nước, thì người ta đi tảo mộ vào đầu tháng 9 sau khi nước đã rút. Dù đi tảo mộ vào ngày nào thì cái việc chăm nom mộ mã tổ tiên cũng là một cái việc hay. Nghĩ đến gia tiên tức là nghĩ đến gốc, tưởng đến nguồn là vậy, thưa quý vị. Và cúng lễ trong ngày lễ Tết Thanh Minh thì Tết Thanh Minh cũng là một cái dịp mà để cho con cháu sửa lễ cúng gia tiên sau khi mà viếng mộ về. Cũng có nhà sửa lễ mang ra mộ cúng, nhưng đó chỉ là cái cúng riêng của một ngôi mộ thôi. Còn sau đó thì người ta vẫn cúng ở bàn thờ tổ tiên và khấn tất cả gia tiên nội ngoại về phối hưởng. Người ta thường cúng mặn trong cái ngày Thanh Minh, nghĩa là có làm cỗ hay hoặc là không làm cỗ thì cũng có đĩa xôi, con gà cùng với lại hương hoa, trà rượu, vàng mã. Và đồng thời với việc cúng tổ tiên cũng có cúng thổ công như trong mọi dịp, thưa quý vị. Còn có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị lắm. Nhưng mà Hoàng Tính cũng xin hẹn lần sau để gửi đến cho quý vị những cái lễ, những cái Tết của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa để chúng ta tìm hiểu thêm nha thưa quý vị. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày vui.